J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre. L'odeur du temps brun de bruyère. Souviens-toi que je t'attends. Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Mùa thu đã chết, em nhớ cho.
Thưa là, bây giờ ở Úc đang vào giữa mùa thu. Mà nói đến mùa thu, thì người Việt chúng ta thường liên tưởng đến những ca khúc về mùa thu. Mà có lẽ một trong những bài được nhiều người biết đến nhất là bài Mùa thu chết. Trang Bách Khoa Toàn Thư mở trên Internet cho rằng bài Mùa thu chết là một bài hát của Phạm Duy sáng tác năm 1965. Phần lời được phổ từ bản dịch tiếng Việt của Bùi Giáng cho bài thơ La Dia của Guillaume Apollinaire. Có nhiều trang web cũng ghi thông tin như vậy. Tuy nhiên, trên tất cả những băng đĩa và trong những buổi trình diễn thì không thấy có ai nói về việc Phạm Duy phổ nhạc bản dịch của Bùi Giáng thành ca khúc Mùa thu chết. Vậy anh Hoàng Ngọc Tuấn có ý kiến gì về điều này không?
Phải nói ngay là cái trang Bách Khoa Toàn Thư mở và những cái trang web cũng như là YouTube đã đưa cái thông tin sai về việc này. Xét về thời gian thì mình sẽ thấy ngay cái sai. Phạm Duy sáng tác bài Mùa thu chết năm 1965, mà 4 năm sau, năm 1969, thì cái cuốn Đi vào cõi thơ của Bùi Giáng mới được nhà xuất bản Ca Dao phát hành. Và chính trong cái cuốn Đi vào cõi thơ đó mới có cái bản dịch lời vĩnh biệt. Vậy thì năm 65, tức là 4 năm trước khi cuốn sách của Bùi Giáng được xuất bản, thì Phạm Duy làm sao có bản dịch của Bùi Giáng để mà phổ nhạc?
Dạ, vậy xét về ngôn từ thì nó như thế nào anh?
Xét về ngôn từ thì cái lời ca Mùa thu chết của Phạm Duy và bản dịch lời vĩnh biệt của Bùi Giáng có những điểm khác biệt rõ rệt. Ngay cái câu đầu tiên của lời ca là ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo. Còn cái câu đầu tiên trong bản dịch của Bùi Giáng là ta đã hái nhành lá cây thạch thảo.
Như thế là hoàn toàn khác
nhau rồi. Một bên là ta ngắt đi một cụm hoa, một bên là ta đã hái nhành lá cây. Chỉ câu thứ nhì là giống nhau thôi. Cả lời ca và bản dịch thơ đều viết là em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Nhưng mà rồi ngay sau đó thì toàn bộ phần còn lại vẫn hoàn toàn khác nhau. Phạm Duy nói là đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa trên cõi đời này. Từ nay mãi mãi không thấy nhau. Ôi ngát hương thời gian mùa thạch thảo. Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em. Còn Bùi Giáng thì chúng ta sẽ không tao phùng được nữa, mộng trùng lái không có ở trên đời, hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi, và nhớ nhé ta đợi chờ em đó.
Hoàn toàn khác biệt
hoàn
anh
toàn
hả?
Khác.
Dạ, nhưng mà Tú Trinh cũng nhớ là Bùi Giáng còn có thêm vài bản dịch tiếng Việt khác nữa, cũng từ bài thơ tiếng Pháp này, trong đó có một bản dịch theo lối thơ thất ngôn, mang phong cách rất là Bùi Giáng. Xin được trích đọc là, đã hái nhành kia một buổi nào, ngậm ngùi thạch thảo chết từ bao, thu còn sống sót đâu chăng nữa, người sẽ xa nhau suốt điệu chào.
Còn thêm 4 câu nữa. Em nhớ anh quên và em cũng quên rồi, khoảnh khắc rộng xuân xanh, thời gian đất nhạt mờ năm tháng, tuế nguyệt ta đà nhị hoang tam.
Dạ anh, từ 5 câu của nguyên tác tiếng Pháp mà Bùi Giáng đã dịch thành 8 câu thất ngôn hả anh?
Thật là thú vị đó. Vì trước đó, trước khi mà dịch thành 6 câu thơ tiếng Việt á, thì Bùi Giáng đã than ở trong cái cuốn Đi vào cõi thơ, ông than rằng dịch ra làm 6 câu tôi có phần áy náy, nhưng không biết phải làm sao. Cái chất đạm nhiên bát ngát trong bài thơ Apollinaire đang trừ khử hết mọi lối dịch, diễn dịch, di dịch, dịch tinh, dịch thể. Ấy vậy mà rốt cuộc ông lại dịch thêm một bài 8 câu thất ngôn chưa hết. Ông còn cao hứng phóng luôn thành một bài 16 câu nữa chứ. Nhưng mà chuyện ấy thì mình sẽ nói thêm trong một dịp khác đi. Bây giờ mình hãy trở lại với bài Mùa thu chết của Phạm Duy và bản dịch lời vĩnh biệt của Bùi Giáng nha.
Dạ, quay lại. Thì Tú Trinh thấy cái câu đầu tiên của lời ca và câu đầu tiên của bài thơ hình như là khác nhau khá xa, phải không anh? Vậy thì đâu mới đúng với ý nghĩa của nguyên tác tiếng Pháp hả anh Hoàng Ngọc Tuấn?
Nguyên tác của tiếng Pháp thì hai câu đầu nó là J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en. Có nghĩa là Tôi đã hái nhánh thạch nam, mùa thu đã chết, người hãy nhớ. Cái brand of Bruyère là cái nhánh thạch nam, chứ không phải là cụm hoa thạch thảo, cũng không chắc là nhành lá cây thạch thảo. Apollinaire chỉ biết là brand, là nhánh thôi.
Khoan, dừng ở đây anh Hoàng Ngọc Tuấn. Bởi vì cái chữ thạch nam, ủa tại sao không gọi là thạch thảo?
Vì thạch thảo ở Việt Nam á, nó thuộc cái họ cây hoa cúc. Tiếng Pháp nó gọi là aster, tiếng Anh nó gọi là aster. Dân miền Trung và miền Nam thì gọi nó là hoa cúc sao hay là cúc cánh mối. Còn dân miền Bắc thì gọi nó là hoa thạch thảo. Cái hoa thạch thảo ở Việt Nam á, nó có cái cánh trắng hồng hay tím nhạt, nó xòe ra và có nhụy vàng ở giữa. Còn cái cây Bruyère trong bài thơ La Dieu của Apollinaire thì tiếng Anh nó gọi là cây heather hay là cây briar, tức là cây thạch nam. Mà tiếng Trung Quốc nó gọi là cây hồng phương Bắc. Nó có nhiều dạng cây thạch nam khác nhau, nhưng cái hoa của chúng đều nhỏ, không có xòe ra như cái hoa cúc, mà cái hình như là quả chuông á, mọc thành chùm dài dọc theo nhánh cây. Cây Bruyère ở Pháp và vài nước ở vùng Địa Trung Hải có một loại, nó gọi là Erica arborea, có rễ cứng như một thứ gỗ đốt không cháy, cho nên thường được đẽo thành cái ống vố để hút thuốc lá đó.
Wow.
Chứ còn cái rễ cây hoa thạch thảo như là hoa cúc sa, hoa cúc cánh mối ở Việt Nam thì không thể nào làm ống vố được.
Nhưng mà hai cái loại cây hoàn toàn khác nhau, nhưng mà vì một cái sự lầm lẫn tai hại qua nhiều năm như vậy, giờ khiến cho ai cũng quen gọi cái cây trong bài thơ của Apollinaire là hoa thạch thảo. Giờ tính sao anh?
Thì cũng được thôi, nếu quen dùng thì cứ dùng, nhưng mà cứ để vậy. Nhưng mà cũng cần phải biết rằng phải phân biệt là thạch thảo ở Việt Nam thì khác với thạch thảo ở châu Âu. Thạch thảo ở Việt Nam là thuộc loại bông cúc, và thạch thảo ở châu Âu là thuộc cái loại mà sau này để người ta làm cái ống vố đó.
J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre. L'odeur du temps brun de bruyère. Souviens-toi que je t'attends.
Dạ, bây giờ quay lại câu thơ đầu tiên. Thì theo như nghĩa đen mà anh Hoàng Ngọc Tuấn dịch từ câu đầu tiên của bài thơ là tôi đã hái nhánh thạch nam, thì khi Bùi Giáng dịch thành ta đã hái nhánh lá cây thạch thảo thì khá là sát nghĩa, dù ông thêm cái chữ lá cây vô. Nhưng mà đến lúc mà Phạm Duy dịch thành ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo thì có vẻ như là phỏng dịch rồi anh hả?
Phỏng dịch chứ không phải là phỏng dịch nữa đó.
Phỏng dịch.
Thì Bùi Giáng dịch là ta đã hái nhành lá cây thạch thảo thì ông thêm cái chữ lá cây vô trong đó. Còn Phạm Duy ông thêm cái chữ là cụm hoa thạch thảo. Thì hồi trước có lần anh nói chuyện với Bùi Giáng, Bùi Giáng có than phiền là Phạm Duy ông hái hoa ông hái cả cụm. Ai mà đi ngắt mà ngắt luôn cả cụm hoa. Cái đó hơi quá trớn một chút.
Dạ, đó là câu đầu tiên. Còn những câu tiếp theo thì cái nghĩa nó như thế nào anh?
Những câu tiếp theo nếu mà dịch sát nghĩa thì là chúng ta không còn thấy nhau trên trái đất. Hương thời gian, nhánh thạch nam, và hãy nhớ rằng tôi chờ đợi người.
Như vậy thì trong bài hát của Phạm Duy, cái câu ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo, còn trong bản dịch của Bùi Giáng thì câu hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi có vẻ hơi khác hết với nguyên tác hả anh?
Thì khác đó. Thì trong nguyên tác á, thì Apollinaire chỉ viết là hương thời gian nhánh thạch nam, chứ không viết rằng là hương thời gian có mùi thạch thảo. Tuy nhiên mà cả hai lối phóng dịch của Phạm Duy và Bùi Giáng đều rất hay, rất thú vị thôi.
Dạ.
Trong cái chuyện dịch thơ nó khó lắm, dịch thơ nhiều khi dịch nghĩa rồi phải giữ cái âm điệu nữa, cho nên dạ, phải lái nó đi.
Thì đúng là thú vị thiệt. Bài thơ rất hay này có lẽ cũng đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được phổ nhạc ở những nước khác chứ anh hả?
Ồ đúng vậy, bài thơ này được dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Anh có quen một người bạn Nhật, người ta nói có dịch ra tiếng Nhật và có người Nhật phổ nhạc. Nhưng sau này anh tìm không có ra, chưa ra cái bản nhạc mà người Nhật phổ nhạc như thế nào. Cái bài thơ này nó còn được người ta phổ nhạc theo nhiều cái phong cách khác nhau, từ cái phong cách âm nhạc hàn lâm đến phong cách âm nhạc phổ thông. Người ta thậm chí còn dịch ra, rồi đọc và thu âm vào trong đĩa bằng nhiều thứ tiếng khác nhau nữa.
Dạ, vậy thì anh Hoàng Ngọc Tuấn có thể giới thiệu cho thính giả của SBS Radio một vài bài nhẹ nhàng, quyến rũ mùa thu chứ?
Ồ, thì được chứ. Thì cái bài hát mà phổ nhạc đơn giản nhất nhưng cũng rất là thơ mộng là cái bài J'ai cueilli ce brin de bruyère, tôi đã hái nhánh thạch nam. lấy cái câu đầu ra để mà làm cái nhan đề. Do Dovina Melkonian phổ thành giai điệu và hát không có nhạc đệm, hát không vậy thôi.
A cappella.
A cappella.
J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en, d'où ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi.
Wow, nghe như một bài dân ca hoặc là một bài cổ ca anh, thiệt là dễ thương. Nhưng mà còn có ai khác phổ nhạc bài thơ này nữa không anh? Chắc phải nhiều anh hả?
Gần đây có một nữ nhạc sĩ trẻ tên là Charlotte Gainsbourg, người Anh lai Pháp nổi tiếng, cũng có sử dụng bài thơ này nhưng mà không có phổ nhạc, mà lại đọc nó cùng với một loạt những đoạn thơ ngắn khác của Aboyne trên nền nhạc của cái ca khúc có nhan đề là La Collectionneuse. Nhưng có lẽ cái ca khúc phổ nhạc bài thơ này được nhiều người yêu thích nhất á, là cái bài La Dieu do ca nhạc sĩ Pháp lừng danh là Leo Ferré xuất bản năm 1971. Ông phổ nguyên văn bài thơ. Và thì bây giờ mình mời thính giả SBS và Tú Trinh thưởng thức cái bài La Dieu qua tiếng hát của chính Leo Ferré khi ông đã ngoài 70 rồi. Ông hát live trên sân khấu ở Pháp. Ông đã qua đời sau đó năm 1993, thọ 77 tuổi. Ở đây, ông già hát bài Mùa thu chết kiểu Pháp. La Dieu, lời vĩnh biệt.
Je t'attends
rằng tôi chờ đợi người.